I am Maria. Khi sứ thiên trao kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Lời nguyện phục sinh. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, vẫn có những ngôi mộ trong đời con, những ngôi mộ chôn vùi bao ước mơ, hy vọng, bao điều con yêu mến và ấp ủ. Chúng như dấu hiệu của mất mát, đổ vỡ, khổ đau, thất bại. Nhưng sự phục sinh của Chúa làm con tin rằng chẳng có mất mát, khổ đau, thất bại nào lại không thể làm con bừng tỉnh, lớn lên và trưởng thành. Ước gì giữa nước mắt con cảm nghiệm được niềm vui, dám chôn đi điều phải chôn, mất đi điều phải mất. Lạy Chúa Giêsu là nguồn mạch sự sống, xin ban cho con sự sống của Chúa, sự sống làm đời con mãi mãi xanh tươi. Xin ban cho con bình an của Chúa, bình an làm con vững tâm giữa sóng gió cuộc đời. Xin ban cho con niềm vui của Chúa, niềm vui làm khuôn mặt con luôn tươi tắn. Xin ban cho con hy vọng của Chúa, hy vọng làm con lại hăng hái lên đường. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con Thánh Thần của Chúa, Thánh Thần mỗi ngày làm mới lại đời con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sống cuộc sống trần gian, đã chịu chết và đã sống lại để mở ra cho nhân loại đường về cõi trường sinh. Con tin chắc một điều là Chúa cũng muốn con sống, chết và sống lại như thế. Nhưng để được sống lại như Chúa, con phải theo con đường nào để hiến tế bản thân con? Đâu là đỉnh núi sọ của con? Xin Chúa dạy con biết nhìn để thấy được điều Chúa muốn con thi hành. Và xin Chúa trợ giúp để con đủ nghị lực hoàn thành điều Chúa muốn. Những lúc Chúa cho con xem thấy ngôi mộ trống, thì xin Chúa cũng cho con luôn nhớ rằng Chúa đã phục sinh. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 20 tháng 4 năm 2014 và cũng là chương trình lần thứ 649 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Hôm nay cùng với toàn thể giáo hội trên Hoàn Vũ, chúng ta hân hoan mừng kính đại lễ phục sinh. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh. Hôm nay là ngày lễ dỗ đầu của cố bề trên Doan Bức Mân Nguyễn Văn Thảo, nên chúng tôi dành toàn bộ chương trình phát thanh để nói về ngài, một tôi tớ trung thành của Chúa, một linh mục thánh thiện đạo đức của Đan Viện Si Tô, Châu Sơn, Nho Quan, Ninh Bình. Trong phần nội dung hôm nay sẽ là bài giảng của Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt với tựa đề Đức tin ban sự sống. Sau đó là phần kể chuyện của linh mục Nguyễn Văn Khải dòng Chúa Cứu Thế về cha Doan Berman Nguyễn Văn Thảo, thông báo và kết thúc phát thanh. Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị bài giảng thuyết của Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt với tựa đề Đức tin ban sự sống nhân dịp lễ dỗ đầu của cố bề trên Doan Berman Nguyễn Văn Thảo. Người Do Thái nhặt đá ném Chúa Giêsu. Tại sao? Thưa vì Chúa Giêsu nói, ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Khi ném đá Chúa Giêsu, họ phủ nhận Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, phủ nhận sự ứng nghiệm của lời Chúa và phủ nhận Abraham đang sống, đồng thời cũng phủ nhận đức tin của Abraham. Abraham đã tin vào lời Chúa, Vì tin nên Ngài bỏ quê hương xứ sở lên đường đi đến miền đất hứa. Vì tin nên Ngài sẵn sàng sát tế Isaac, người con duy nhất nối dõi tông đường. Đức tin mạnh mẽ của Ngài đã khiến Ngài trở thành cha của những kẻ tin. Nhờ đức tin tổ phụ Abraham đã nhận được lời Chúa hứa. Dòng dõi Abraham lớn mạnh về chiều rộng, vì Abraham trở thành cha của vô số dân tộc. Dòng dõi Ngài sẽ tồn tại suốt chiều dài thời gian, vì Chúa sẽ lập giao ước với dòng dõi của Ngài, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Dòng dõi Ngài sẽ trồi vượt về chiều cao, vì các vua Chúa sẽ phát xuất từ Abraham. Tất cả lời hứa ứng nghiệm vào Chúa Giê-xu, vì Người thuộc dòng dõi Abraham. Chúa Giê-xu đến khai mạc nước Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa trải rộng vô biên, vì không còn giới hạn vào một miền đất, một dân tộc hay một ngôn ngữ. Trái lại, thiên hạ sẽ từ Đông Tây Nam Bắc đến dự tiệc trong nước Chúa. Nước Thiên Chúa sẽ trường tồn vĩnh cửu, như lời thiên sứ Gabriel đã loan báo. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận. Dòng dõi Người là vua Chúa, vì Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua David, tổ tiên Người. Mọi lời hứa đã bắt đầu với đức tin của Abraham và hoàn thành viên mãn nơi Chúa Giê-xu. Đức tin làm phát sinh sự sống. Lời Chúa hứa với Abraham ứng nghiệm vào cuộc đời cố bề trên Joan Berman, Nguyễn Văn Thảo, mà ta tưởng nhớ trong lễ dỗ đầu hôm nay. Giống như tổ phụ Abraham, cố bề trên Joan Berman có một đức tin mãnh liệt. Với đức tin mãnh liệt, Ngài tuyệt đối sống theo lời Chúa. Đối với Ngài, Chúa phán qua các vị bề trên, cha tổ phụ hội dòng Sito Việt Nam, cha đáng kính Biển Đức Thuận, đã từng coi xứ quê hương của Ngài. Ông cố thân sinh của Ngài là con thiêng liêng của cha tổ phụ. Ngài được vinh dự giúp lễ cho cha tổ phụ. Khi cha tổ phụ lập dòng đã kêu gọi cậu Thảo vào dòng, Ngài tin đó là tiếng Chúa, nên lập tức xin vào dòng Sito không chút ngần ngại, do dự. Một khi đã vào dòng, Ngài toàn tâm toàn ý sống theo tu luật và cống hiến trọn vẹn thời giờ, trí tuệ và sức lực cho hội dòng. Với đức tin mãnh liệt, Ngài luôn sẵn sàng lên đường, đáp lại lời mời gọi của chính cha tổ phụ Biển Đức Thuận. Ngài từ bỏ gia đình, lên đường vào Phước Sơn, dòng chiêm niệm đầu tiên dành cho người Việt Nam. Khi Phước Sơn đã lớn mạnh, Ngài lại hăng hái lên đường, là một trong các vị đầu tiên đến thành lập Đan viện Châu Sơn Nho Quan. Khi thời thế biến động, Ngài lại lên đường đưa Châu Sơn vào định cư tại Đơn Dương. Và khi Đơn Dương đã lớn mạnh, Ngài lại lên đường ra đi lập Châu Thủy. Và thật là cảm động khi Châu Thủy đã yên nơi yên chỗ, và Ngài cũng đã đến tuổi 80, xứng đáng được nghỉ ngơi an hưởng tuổi già. Nhưng vì thấy tình cảnh Nho Quan tàn lụi gần đến chỗ tuyệt diệt, Ngài lại lên đường trở ra Bắc để phục hồi nhà Châu Sơn Nho Quan. Quả thực cuộc đời Ngài là một cuộc lên đường không ngừng nghỉ. Với đức tin mãnh liệt, Ngài chấp nhận mọi thử thách. Thử thách khi mới thiết lập nhà Châu Sơn Nho Quan thật lớn lao. Rừng thiêng nước độc, thiếu thốn mọi phương tiện, nhiều vị trong số những người tiền phong qua đời. Nhưng thử thách khi phục hồi Đan viện còn ghê gớm hơn nữa. Vì từ 50 năm nay, nhà nước luôn có ý xóa sổ Đan viện này. Tất cả đất đai đã bị tịch thu. Tất cả các đan sĩ đều đã qua đời. Từ khi trở lại Nho Quan, Ngài liên tục bị săn lùng, xua đuổi, trục xuất. Nhưng với một niềm tin lớn lao, Ngài chấp nhận mọi khó khăn, kiên trì chịu đựng tất cả, cho đến khi thành công. Đây quả là một phép lạ vượt quá sức con người, phép lạ của đức tin. Với đức tin mãnh liệt, Ngài sinh ra một dòng dõi đông đúc. Dòng dõi ấy trải dài từ Nho Quan đến Đơn Dương, từ Đơn Dương đến Châu Thủy, đến Sacramento, từ Châu Thủy trở lại Nho Quan. những hạt giống đức tin ngài khổ công gieo vãi vẫn còn hứa hẹn những mùa gieo hạt mới, những mùa gặt mới trên những vùng đất mới. Hôm nay tưởng nhớ đến cố bề trên Doan Bookman, chúng ta tạ ơn Chúa ban cho chúng ta một vị tổ phụ công đức cao dày, một người cha ân sâu nghĩa nặng, một đan sĩ đức hạnh cao quý. Ta cũng ghi nhớ công ơn trời biển của ngài. Tên ngài là Thảo, Thảo có nghĩa là quảng đại rộng rãi, tên quả xứng với người, nên ngài quảng đại với Chúa và rộng rãi với mọi người. Ngài đã dâng hiến cho Chúa tất cả, và Chúa trả công cho ngài bằng những ân phúc dư tràn. Như lời Chúa nói, anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Ngài suốt đời tuân giữ lời Chúa, nên ta tin tưởng ngài đang được Chúa thưởng công. Như lời Chúa dạy hôm nay, ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ chết. Ngài đã đong cho chúng ta những đấu đầy tràn, chúng ta được thừa hưởng tất cả, từ cơ sở vật chất đến nền móng tinh thần, từ tri thức đến tu đức, từ nhân bản đến thiêng liêng, từ xây dựng cộng đoàn đến đào tạo cá nhân. Chúng ta sẽ trả lại cho ngài bằng đấu nào? Có lẽ ngài mong chúng ta tiếp tục con đường của ngài, sống đức tin mãnh liệt, đức tin ban sự sống, nên ngài đang sống bên Chúa, và thành quả của ngài sẽ sống mãi với tất cả chiều dài thời gian, chiều rộng không gian và chiều cao ân đức của Chúa. Lạy Chúa, chúng con xin cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một món quà vô giá là cố bề trên Doan Bookman. Xin Chúa ban thưởng cho người tôi tớ trung thành và khôn ngoan của Chúa, và xin giúp chúng con biết noi gương ngài trong đời sống dâng hiến. Amen. Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt.
Minh Tâm xin kính chào quý vị và xin giới thiệu đến quý vị một câu chuyện của linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải dòng Chúa Cứu Thế, nói về cha Bushman trong mắt con linh mục Nguyễn Văn Thảo. Cha Bushman Nguyễn Văn Thảo là một trong những cây đại thụ của Giáo hội Việt Nam, một trong những chứng nhân của cuộc thương khó và phục sinh của Giáo hội, và đặc biệt là của đời sống đan tu ở miền Bắc Việt Nam. Con rất cảm mến và kính phục ngài. Khi ngài được Chúa gọi về, con thấy như mất đi một người cha, một người thầy, một người bạn đáng kính. Nhưng trong đức tin con cảm thấy vui mừng với ngài, vì ngài đã hoàn tất tốt đẹp cuộc đời trong yêu thương và phục vụ. Vui mừng với cha bề trên và anh em trong đan viện, vì các ngài có được một vị bề trên thánh thiện và nhiệt thành, đã sống ơn gọi đan sĩ một cách điển hình. Nhân dịp này, con xin chia sẻ với cha bề trên và anh em một vài điều mắt thấy tai nghe về ngài trong gần 20 năm qua, kể từ khi con biết ngài. Cha Bushman, người khai sinh cộng đoàn, ngài đã tham gia từ đầu công cuộc khai sơn phá thạch vùng đất nơi sơn thủy hữu tình, nhưng đầy lam sơn chướng khí, đóng góp mồ hôi, nước mắt và lời cầu nguyện để làm nên một đan viện Châu Sơn bề thế, quy mô với ngôi nguyện đường theo kiểu Gothic rất nghệ thuật còn tồn tại đến ngày nay trên bờ sông Lạng. Sau đấy, khi đan viện bị cộng sản bách hại, cướp phá, sách nhiễu, bắt bớ, tù đầy, giết chóc, thì ngài đã vâng lời bề trên, dẫn đưa phần lớn anh em vào miền Nam, lập nên đan viện Châu Sơn tại Đơn Dương, nổi tiếng cho đến ngày nay ở miền Nam Việt Nam. Đến hồi đan viện này phát triển và trở nên đông đảo, thì một lần nữa ngài lại chấp nhận ra đi trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt. Ngài cùng một số anh em đến Hàm Tân, ngay cạnh chiến khu của cộng sản, lập nên đan viện Châu Thủy giữa vùng đất điêu tàn bởi chiến tranh và nắng hạn ở miền Nam Trung Bộ. Ngài cứ như ông Abraham liên tục từ bỏ để ra đi đến vùng đất mới, vì tương lai hạnh phúc và thành công của những người khác. Thời gian qua đi, càng sống trong đời tu, con càng thấy tinh thần và khả năng dấn thân như Ngài xưa nay thật hiếm có, và đấy là cái làm cho Ngài trở nên đáng kính, đáng yêu. Cha Bertman, người làm hồi sinh cộng đoàn sau năm 1954, ruộng đất đan viện bị tịch thu, một phần đan viện bị biến thành doanh trại quân đội, một phần làm cơ sở của hợp tác xã, một phần bị người dân chiếm làm thổ cư, đan viện không được nhận người đào tạo. Anh em có những người đã bị bắt bớ, bị tù đày và chết chóc. Năm 1993, khi cha Trần Ngọc Năng qua đời, đan viện có nguy cơ bị xóa sổ vì chính thức chỉ còn một đan sĩ là cha Hà Tâm Sự, tuổi ngoài 70, bệnh tật già yếu, khả năng lại giới hạn. Giữa lúc đấy, may mắn có cha Bertman tìm đường về lại mái nhà xưa, theo sự thúc bách của tình yêu dành cho Chúa và cho dòng thánh. Ngài tìm cách chuộc lại đất đai, sửa sang và xây dựng nhà cửa, đón nhận và đào tạo những ơn gọi cũ và mới. Con rất cảm phục Ngài vì nhiều lần Ngài bị công an làm việc, hạch hỏi, đe dọa, sách nhiễu, lừa dối, chối từ, song Ngài vẫn không bỏ cuộc. Ngài phó thác cho Chúa, tin rằng Chúa sẽ bảo đảm cho dự định của Ngài thành công. Bản thân con rất xúc động khi thấy Ngài đi từ Châu Sơn về Nam Định khoảng 60 km để ngủ nhờ qua đêm ở nhà giáo dân, rồi đến sáng lại về Châu Sơn. Khi công an Ninh Bình cấm Ngài tạm trú trong đan viện, con tin rằng sự hy sinh và lời cầu nguyện của cha Bertman đã góp phần làm cho đan viện Châu Sơn sinh động và mạnh mẽ như hôm nay. Cha Bertman, người yêu thương tha nhân, chắc hẳn quý cha, quý thầy trong dòng cảm nhận được rõ hơn hết tình yêu thương Ngài dành cho tha nhân. Còn đối với người ngoài, hồi cuối những năm 1990, con đến Châu Sơn thì thấy người dân biết ơn Ngài vì không những Ngài giúp họ trong cơn đói rét và quẫn bách vì thiên tai và nhân tai, mà còn vì Ngài giúp họ trong các dự án xây dựng, điện đường, trường trạm. Con cũng cảm thấy Ngài chịu khó thăm viếng bạn hữu, thân nhân, ân nhân gần xa, bất chấp tuổi cao sức yếu. Có dịp vào Sài Gòn, Ngài thường đến thăm cha Nguyễn Văn Thừa ở tu viện Kỳ Đồng. Có dịp ra Hà Nội, Ngài thường đến thăm cha Trần Hữu Thanh và cha Vũ Ngọc Bích ở Thái Hà. Vì có thời gian trước khi vào dòng Si Tô, Ngài là đệ tử dòng Chúa Cứu Thế với các cha này. Hơn nữa, cha Thanh, cha Thừa và Ngài còn là bạn cùng quê với Ngài. Riêng cha Thừa còn có nhiều năm phục vụ cùng Ngài ở Bình Thuận. Tu viện Thái Hà mỗi khi lễ hội gì quan trọng thì Ngài vẫn cố gắng đích thân đến tham dự, cũng như Ngài thường đến hiệp thông trong các dịp hội khác nhau tại các giáo phận, giáo xứ và dòng tu. Trong những năm này, thỉnh thoảng con có dẫn các đoàn hội đến Châu Sơn, lần nào Ngài cũng hẹn giờ đích thân gặp cả nhóm ở hành lang trước phòng Ngài, hỏi thăm xem việc ăn ngủ của mọi người thế nào, công việc tham quan, tĩnh tâm, học hỏi ra sao, rồi đi bắt tay và chúc lành cho từng người. Cũng có khi chia sẻ một vài kinh nghiệm đức tin, hay nhắn nhủ một vài lời đạo đức ngay khi sức khỏe không được khả quan. Ngài đã lấy tình thương yêu mà tiếp đón và thăm hỏi mọi người hết sức nồng hậu. Con thấy Ngài không nghĩ cho bản thân mình, không ngại khó, ngại khổ. Khi còn có thể được thì Ngài luôn cố gắng, miễn sao để người khác được hạnh phúc. Cha Bertman, người cầu nguyện và lao động, đến đan viện Châu Sơn nhiều lần, có khi ở đấy liên tục nhiều ngày. Có khi Ngài mời con ngủ tạm một buổi trưa trên ghế bố trong ô Ngài tiếp khách tại phòng của Ngài ở nội vi đan viện. Con thấy Ngài là mẫu mực trong việc sống tôn chỉ của ơn gọi đan tu. cầu nguyện và lao động, nếu Ngài chỉ trung thành hiện diện và chủ sự các giờ kinh phụng vụ của đan viện, thì cùng lắm Ngài mới là người giữ đúng luật dòng. Nhưng không, con thấy nơi Ngài một tinh thần say mê cầu nguyện và một thái độ chìm đắm sâu xa trong chiêm niệm. Những điều ấy tỏa ra từ cung giọng đọc kinh, cầu nguyện đến thái độ cử chỉ của Ngài trong ngoài nhà thờ. Con thấy thật là xúc động khi nhìn Ngài phủ phục trong ca tòa, hay khi lững thững lần hạt trong nội vi đan viện, khi lên tiếng cũng như khi im lặng, bắt tay Ngài hay ở gần bên Ngài, con cảm nhận rõ lòng đạo đức và sự thánh thiện tỏa ra từ con người của Ngài. Và bởi thế, Ngài có một sức thuyết phục lạ lùng, chinh phục mọi người giao tiếp với Ngài. Ngài cầu nguyện nhiều nên tất nhiên Ngài cũng làm việc nhiều. Dù tuổi cao sức yếu, những năm trước khi còn hay xuống Châu Sơn, con thấy Ngài lọ mọ làm việc suốt ngày. Thấy phòng của Ngài cũng là phòng làm việc, máy tính, máy in, điện thoại, máy fax, con thấy đủ cả. Nội việc 90 tuổi mà còn dùng được những thứ máy đấy cũng đủ làm cho con thán phục. Nhưng không chỉ vậy, mấy năm trước đây thôi, khi các cha trẻ còn ít và còn chưa có anh em đi du học về, con thấy Ngài tự tay viết thư từ và liên lạc với các tổ chức và cá nhân ở trong nước và ngoài nước. Ngài phải đảm đương nhiều vấn đề đối nội, đối ngoại và trực tiếp lo nhiều chuyện liên quan đến đời sống vật chất và tinh thần của anh em, bảo đảm cho mấy chục con người tu trì, ăn học và phục vụ là một công việc không đơn giản, dễ dàng. Sự hồi sinh và phát triển mau chóng hiện nay của đan viện Châu Sơn, theo con là một phép lạ, được đánh đổi một phần quan trọng bằng việc liên lỉ cầu nguyện và làm việc của Ngài. Với tư cách là người đứng đầu, cha Bersman, người nhiệt tâm với công lý và sự thật, qua những lần gặp Ngài, con nhận ra nơi Ngài một con người nhiệt thành lạ lùng với công lý và sự thật. Gặp nạn nhân của bất công, dối trá và bạo lực, Ngài liền mau mắn cứu giúp. Ngài không chấp nhận ngồi yên để cho sự ác hoàn thành. Có năm nào con xuống Châu Sơn thấy Ngài lãnh đạo anh em đấu tranh bảo vệ khu đất gần cổng chính của đan viện đang bị nhà nước mưu toan chiếm dụng và lắp đặt cột tiếp sóng điện tử ở đấy. Hồi đầu năm 2007, khi giáo xứ Đồng Đinh bị nhà cầm quyền khủng bố khi dựng tượng Đức Mẹ Sầu Bi, thì Ngài âm thầm giúp đỡ và cầu nguyện. Khi tượng Đức Mẹ Sầu Bi bị công an Ninh Bình đập phá dã man, thì Ngài lập tức tổ chức cho anh em trong đan viện đến hiệp thông. Cũng dịp ấy, cha Trịnh Ngọc Hiên giao cho con và mấy giáo dân về chúc Tết đan viện. Sau khi gặp riêng cả nhóm, Ngài mời con vào phòng riêng và cho con biết sự việc xảy ra ở Đồng Đinh. Rồi Ngài đề nghị với con vào điều tra, viết báo, đưa sự việc ra công luận. Ngài nói với con rằng, nếu tôi là cha, thì tôi sẽ làm ngay việc này. Tuy nhiên, lúc ấy trời đã về chiều, lại gần Tết bận rộn, hơn nữa trong hoàn cảnh xã hội và giáo hội Việt Nam, con biết nếu dấn thân vào con đường này thì rồi sẽ phải gánh chịu nhiều nguy hiểm và điều tiếng. Gương cha Nguyễn Văn Lý ở Huế còn đấy, trong khi đó các đấng bề trên lại đang giục con sửa soạn đi du học. Bởi thế Ngài phân tích hết lẽ, con vẫn cương quyết từ chối. Cuối cùng Ngài nói, cha chối từ là quyền của cha, nhưng bây giờ tôi xin cha thay tôi làm việc này, làm một lần này thôi. Nể lời Ngài và thấy Ngài quá tha thiết nên con miễn cưỡng nhận lời. Lập tức Ngài kêu thầy thế dẫn con vào Đồng Đinh. Con đến, con thấy, con cầu nguyện và con thay đổi. Từ đấy con ít đưa tin hội hè, đình đám và chuyên tâm cho công lý và sự thật, cho việc bảo vệ giáo hội và những nạn nhân của bạo quyền cộng sản. Con vẫn tin rằng qua cha Bersman, Chúa nói với con và dẫn con vào một lối khác. mà cho đến lúc đó con vốn không bao giờ muốn. Cha Bersman và vụ việc liên quan đến Tổng giáo phận Hà Nội và dòng Chúa Cứu Thế. Hồi Đức Mẹ Sầu Bi ở Đồng Đinh, Ninh Bình bị công an đập phá, Ngài đã cho quay phim gửi cho Đức Tổng Giám Mục để Ngài biết sự thật thế nào. Đến năm 2008, giữa lúc vụ Thái Hà, tòa khâm sứ nổ ra, thì Ngài bảo trợ một khóa học về nghiệp vụ, truyền thông công giáo ngay tại Đan Viện Châu Sơn. Khi ấy, Ngài nói với con rằng, Ngài và anh em trong Đan Viện hoàn toàn hiệp thông với Thái Hà và tòa khâm sứ trong lời cầu nguyện, trong việc làm và trong các giờ kinh. Ngài không ngừng mời gọi cả cộng đoàn cầu nguyện cho Hà Nội, khiến con rất cảm động. Rồi sau đó, Ngài còn cho một số anh em trong Đan Viện đến Thái Hà và tòa khâm sứ hiệp thông. Năm 2009, khi nghe tin Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt làm đơn từ chức, cha Nguyễn Văn Xuyên, cha Nguyễn An Khang và Đức cha Chu Văn Minh bàn tính viết thư xin tòa thánh, chưa nên chấp nhận theo đơn xin của Đức Tổng Giám Mục và cha Xuyên, với tư cách là niên trưởng của Linh Mục Đoàn Hà Nội, sẽ đề nghị từng linh mục ký tên trong kỳ tĩnh tâm tháng 11 năm 2009 tại Đan Viện Châu Sơn. Các ngài giao cho con phụ trách bản văn, con nhờ cha bề trên Vũ Khởi Phụng giúp soạn thảo, vì ngài giỏi pháp văn và trước đó ở Tổng giáo phận Sài Gòn cũng đã có kinh nghiệm làm việc này. Khi cha Phụng soạn thảo xong, con có mang bản văn sang phòng cha Bersman để xin in một số bản. Cha Bersman ủng hộ dự định tốt này và ngài nói cần thiết phải làm như vậy, và ngài xin cùng ký tên với các linh mục Hà Nội vào bức thư đó. Tuy nhiên cuối cùng dự định bị chuyển hướng và cha Bersman cũng lỡ dịp xác nhận diệu cảm đức tin của ngài đối với giáo hội trong giai đoạn khó khăn và tế nhị liên quan đến Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt và cũng là liên quan đến vận mạng của giáo hội Việt Nam. Con không có điều kiện để viết tương đối đầy đủ về cha Bersman đáng kính như lòng con mong muốn. Một cách vắn tắt, con tin rằng Ngài là con người của đức tin, của tình thương và niềm hy vọng. Ngài là người can đảm, người có tài xây dựng và lãnh đạo cộng đoàn, có bản lĩnh đối nội và đối ngoại hết sức khéo léo, mà không bao giờ mị dân hay chấp nhận luồn cúi để được việc. Ngài có tinh thần hy sinh, khả năng chịu đựng và đời sống cầu nguyện sâu xa để làm những việc lớn lao Chúa muốn. Ngài có tinh thần siêu nhiên và sống hết sức siêu thoát, vừa tha thiết với cuộc sống này, hết lòng làm cho cuộc sống này được tốt đẹp hơn, nhưng cũng sẵn sàng dứt bỏ tất cả để đi đến những chân trời mới mà Chúa muốn. Con tin rằng giờ đây, Ngài có thể như ông Simeon mà hát lên rằng, muôn lạy Chúa, giờ đây, theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi, vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải, dòng Chúa Cứu Thế.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Vị ân nhân ẩn danh số 2, ông bà Dung Vũ, ông bà Quân Nguyễn. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình, và chúng tôi hằng cầu nguyện cho quý vị mỗi ngày. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, quỹ tuần này có ông bà Dung Vũ gửi 250 đô, bà Tốn Phạm 100 đô, tổng cộng là 350 đô, và chúng tôi đã gửi cho Hội Bảo Trợ Nữ Tu để giúp đỡ cho cha tiếp người đồng bào tại Việt Nam qua các tu hội. Xin chân thành cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.